Em được phép tiếc. Anh cũng được phép giận vì đội chưa có máy. Tôi giận. Họ không dùng sự đúng đắn để phủ lên phần mất mát. Chính việc gọi đúng cái giá khiến quyết định của họ có trọng lượng. Sau cuộc họp, An ra bờ hồ, mưa đã nhẹ. Duy đứng dưới cây bàng, không mang theo hồ sơ. Anh còn nợ tôi câu chuyện, An nói. Cha tôi đã mất từ năm thứ hai tôi rời đi. Tôi trả nợ bằng cách nhận những ca cứu hộ xa, cứ nghĩ càng bận thì càng ít phải nhớ. Tôi đã gửi email cho em 3 lần nhưng xóa trước khi bấm gửi. Vì sao? Vì tôi vẫn nghĩ mình biết điều gì tốt cho em. An nhìn mặt hồ, anh không thể sửa 6 năm bằng một lời giải thích. Tôi biết. Anh cũng không thể ở lại chỉ vì hôm nay chúng ta phối hợp tốt. Tôi biết. Vậy anh muốn gì? Duy trả lời sau một lúc, tôi muốn lần này hỏi, em có muốn tôi ở lại không? An không trả lời ngay, cô nhìn chiếc còi cũ trong tay anh. Sau khi mùa mưa kết thúc, chúng ta sẽ nói tiếp. Nếu anh ở lại vì công việc và vì lựa chọn của anh, không phải để làm phần thưởng cho việc tôi tha thứ. Duy gật đầu, được. Bên kia hồ, đèn của nhà văn hóa bật lên. Một dòng mới được thêm vào bản đồ, bà Năm và cháu gái đã sơ tán, cần hỗ trợ kiểm tra nhà sau lũ. Không còn là một dấu hỏi. An hiểu rằng, cứu một người không làm bản đồ đúng, chỉ có việc để lại cách kiểm tra, người thay thế và quyền nói không mới khiến lần sau ít người bị bỏ quên hơn. Cô và Duy đứng cạnh nhau, không chạm vào nhau. Giữa họ vẫn còn 6 năm, nhưng lần đầu tiên khoảng cách ấy có một con đường để đi qua. Mùa mưa năm sau, khe mây không còn treo một tờ danh sách duy nhất trước nhà văn hóa. Trên tường là bản đồ lớn, chia theo cụm cư trú, mỗi mảng màu có tên người phụ trách, thời gian cập nhật và số điện thoại thay thế. Bên cạnh đó là một hộp góp ý không cần ghi tên. Lâm An đứng trước bản đồ, cầm bút đánh dấu một căn nhà mới dựng bên đường tránh. Người phụ nữ sống ở đó chưa muốn khai tên đầy đủ. Cô chỉ ghi mã căn nhà, số người, một người liên lạc và ghi chú, cần đèn nháy nếu mất điện. Hà đứng bên cạnh, kiểm tra log. Ngày cập nhật, Hà hỏi. Hôm nay, người xác minh, Khu Phi Côn Minh, chủ cửa hàng tạp hóa đầu dốc. Người thay thế, bà Năm. Bà Năm. Hà ghi thêm một dòng. Bà Năm bị đau đầu gối rồi. An gạch tên bà Năm, thay bằng cháu gái của bà. Cô bé năm trước giờ đã lớn hơn, biết đọc bản đồ và nhớ từng tín hiệu đèn. An không gọi đó là kỳ tích, một đứa trẻ học được cách chỉ đường là kết quả của một cơ chế đã cho em quyền tham gia. Ngoài sân, Duy hướng dẫn đội cứu hộ mới. Anh không đứng giữa vòng tròn như người duy nhất biết phải làm gì. Anh chia nhóm, giao người kiểm tra thiết bị, hỏi từng người họ có quyền từ chối tuyến nào và yêu cầu mỗi phương án phải có đường rút. Một thanh niên hỏi, nếu đội trưởng bảo đi mà em thấy nguy hiểm thì sao?